Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tín dâng cho Chúa như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được thánh thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ngẫm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Đúng 40 ngày sau khi sinh, con trẻ Giêsu được đưa lên đền thờ để dâng cho Thiên Chúa như đã ghi trong luật Môi-se: mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa, phải dâng cho Thiên Chúa. Thưa anh chị em, với biến cố này, chúng ta có nhớ lại khi mình ngắm, khi mình đọc kinh, mình suy gẫm chẳng chuỗi mân côi năm mùa vui, anh chị em có nhớ là thứ mấy thì ngắm Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thờ không ạ? Thứ mấy ạ? Thứ mấy? Năm sự vui thứ nhất là thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Thứ hai là Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe. Thứ ba là Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Thứ ba là Đức Bà sinh Chúa Giêsu trong hang đá. Thứ ba là Đức Bà sinh Chúa Giêsu trong hang đá. Thứ bốn là Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Và thứ năm là Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh. Và khi mà ngắm thứ bốn, ta vẫn ngắm là thứ bốn, thì ngắm Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được. Xin cho được cái gì? Trong lời nguyện đó là ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Một trong những điểm khó nhất khi mà đi theo Chúa đó là vâng theo ý Chúa. Mà chúng ta thấy đôi khi ý Chúa được thể hiện qua những biến cố hàng ngày, qua những người chúng ta gặp gỡ, qua những quy định, những luật lệ, có khi của xã hội, khi của giáo hội, có khi của truyền thống. Mình phải vâng theo, phải làm theo. Đôi khi mình thấy khó chịu, đôi khi mình thấy nó lỗi thời, đôi khi mình thấy có khi nó chướng tai gai mắt vân vân, mà mình vẫn phải đón nhận, vẫn phải làm theo, gọi là vâng lời chịu lụy. Không phải là một cái sự vâng lời tối mặt, cũng không phải là một cái sự vâng lời cho nó xong, cho nó qua. Những cái vâng lời tối mặt, những cái vâng lời ráng cho nó xong, gọi là nín thở qua cầu, qua sông. Những cái đó nó tiêu cực lắm, mà nó không có đem lại một cái ý nghĩa, một cái giá trị gì cho cái sự vâng phục. Giá trị là nằm ở cái chỗ là mình nhận ra, mình khám phá ra rằng đó là thánh ý của Thiên Chúa. Mình nhận ra rằng mình đang được Chúa rèn luyện để bỏ ý riêng của mình mà làm theo ý Chúa. Và ý Chúa nó đôi khi không như mình nghĩ, không như mình tưởng, không như mình mong. Đôi khi nó ngược lại với suy nghĩ của mình, ngược với tính toán của mình, ngược với sự hiểu biết của mình, ngược với những chương trình của mình. Ấy vậy mà mình vẫn phải vâng lời chịu lụy, vì khám phá ra rằng Chúa đang huấn luyện mình, đang tập cho mình đức tính gì đây qua việc vâng lời chịu lụy này. Chúng ta nhìn lại Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, ta thấy rằng là trong biến cố dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, chúng ta có thể chú ý đến hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là sự tự hạ, là sự hạ mình của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm nhập thể. Rõ ràng là con Thiên Chúa từ đời đời, nhưng Chúa Giêsu đã sinh xuống làm người trong một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn và huấn luyện riêng để đón nhận Ngài. Là con Thiên Chúa, là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa, thì Chúa Giêsu không bị bó buộc phải tuân giữ những lề luật của dân, nhưng Ngài đã chọn con đường nhập thể, đã chọn con đường vâng lời, vâng phục, thì vâng phục cho đến cùng, và đã tuân giữ trọn vẹn những cái lề luật đó, đã chấp nhận từ bỏ tất cả những vinh quang, từ bỏ tất cả những gì mình có thể chiếm hữu được, từ bỏ tất cả những gì vinh quang của Thiên Chúa, mà hạ cố xuống làm người. Mà làm người thì phải sinh ra trong một gia đình, sinh ra trong một quốc gia, sống trong một xã hội, có những cái quy định, có những truyền thống nó ràng buộc mình, và nền văn hóa, tôn giáo thời đó, nơi mà mình sinh sống, nó ảnh hưởng, nó tác động trên mình. Đã làm người, Kinh Thánh nói là người như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ một điều duy nhất, đó là Ngài không phạm tội. Một điều duy nhất đó thôi. Còn tất cả những cái gì thân phận con người phải gánh chịu thì Đức Giêsu cũng không khước từ, không miễn trừ, không có đặc quyền đặc lợi gì trong này hết. Không có nghĩ rằng vì mình là con Thiên Chúa mà tại sao là phải vâng theo luật của loài người, mình là Chúa mà tại sao mình lại phải giữ cái quy định, cái lề luật này của con người. Thưa anh chị em, Đức Giêsu đã chọn con đường nhập thể cho đến cùng, thì Ngài đã tuân giữ trọn vẹn những lề luật đó. Đây là điều mà Thánh Phaolô gọi là sự hạ mình của Chúa. Và Ngài mời gọi các tín hữu cũng hãy có tâm tình khiêm tốn như Chúa. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Philip: anh em đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Một trong những điểm mà mình cần phải học cần phải thực hành. Theo lời của Chúa, đó là anh em đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh. Thấy người ta làm, tôi cũng phải làm cho bằng được, mà phải làm hơn người ta kìa. Mà nếu mà không làm được bằng người ta, tôi khó chịu lắm. Hoặc thấy người ta làm hơn mình thì tôi lại càng khó chịu hơn nữa. Và tôi làm hơn người ta để được tiếng, hơn người ta để lấy cái danh. Và Thánh Phaolô nói rằng anh em đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh. Nhớ chuyện đấy. Thế thì nếu mà không làm vì ganh tị hay vì hư danh thì sao? Thì làm vì cái gì? Là hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trội vượt hơn mình. Chấp nhận mình yếu hơn, chấp nhận mình dở hơn, chấp nhận mình kém hơn, và chấp nhận cái giá trị của người khác. Lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Người khác hơn mình, đó là một cái sự thật. Khiêm nhường không phải là giả vờ hạ mình xuống để được người ta nâng lên. Khiêm nhường không phải là nói không đúng sự thật, nói quá sự thật, hay là không nói đúng với sự thật ấy. Sự thật ấy là tôi là một con người tội lỗi. Sự thật ấy là một tôi là con người bất tài, vô tướng. Cho nên tôi nhìn nhận người khác giỏi hơn tôi, khéo hơn tôi, khôn hơn tôi, đạo đức hơn tôi, tài khéo hơn tôi, khó là làm sao mà nhận được người khác hơn mình. Cái máu hơn thua nơi chúng ta, cái máu ganh đua, máu cạnh tranh, từ ngoài kinh doanh buôn bán, ta nói rằng thương trường là chiến trường. Người ta phải tìm mọi cách để hơn người khác, người ta phải tìm một cách để mà triệt hạ người khác. Ở đây Đức Giêsu không muốn hơn ai, cũng chẳng kéo ai xuống thấp hơn mình. Anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô. Tâm tình ấy là tâm tình gì thưa anh chị em? Thánh Phaolô nói anh em hãy có tâm tình như Đức Giêsu Kitô, đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống như phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đấy, hãy có những tâm tình như Đức Giêsu Kitô như vậy, là Ngài không nghĩ phải nhất quyết duy trì cái gì đó, địa vị đó của mình, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ lấy vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, lại còn hạ mình vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Có được cái tâm tình đó của Đức Giêsu hay không, thưa anh chị em và thưa các bạn? Chắc chắn với tính tự nhiên của con người chúng ta, với tính muốn hơn thua, với tính luôn luôn là so đo, so bì, với tính là muốn mình được lợi hơn, mình được giàu có hơn, mình được nhiều tiền hơn, mình cái gì cũng hơn, chính cái đó làm cho chúng ta không sống được lời của Chúa. Không sống được lời của Chúa vì một Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa làm người thì không dành cho mình địa vị chức tước gì về phần Thiên Chúa cả, nhưng mà đã trút bỏ tất cả cái vinh quang ấy rồi, trở nên một người phàm như chúng ta mọi đàng, giết một điều là Ngài không tội lỗi mà thôi, không phạm tội mà thôi. Ngài đã trút bỏ hoàn toàn vinh quang, đã mặc lấy thân nô lệ, đã trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu để thấy rằng sự khiêm nhường của Ngài nó là như thế nào. Thấy rằng qua biến cố dân Chúa Giêsu ở trong đền thờ thì Ngài chấp nhận những cái quy định, những luật lệ của tôn giáo thời đó để cứu độ con người. Ngài chấp nhận sống như là con người để cứu độ con người. Ngài đã chia sẻ các thân phận của con người, chấp nhận mọi đàn, không tranh cãi, không hơn thua. Nhiều nhà chú giải đã nhìn thấy nơi việc Chúa Giêsu được dâng mình vào trong đền thờ cho Thiên Chúa như là một lời loan báo việc Ngài dâng hiến chính mình trên thập giá cho Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại. Thưa anh chị em, khía cạnh thứ hai của biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, khía cạnh thứ hai của biến cố này là gì? Đó là lời tiên báo của cụ già Simeon. Simeon là một người công chính và mộ đạo. Ông luôn ngóng đợi niềm an ủi của Israel, và giờ đây ông cảm thấy được mãn nguyện. Chỉ cần được nhìn thấy ơn cứu độ, ông đã có thể ra đi bình an. Điều đó cho mình thấy giá trị của nước trời, của ơn cứu độ trỗi vượt. Chỉ cần nhìn thấy ơn cứu độ thì ông đã có thể ra đi bình an. Đây là lời kinh mà các linh mục tu sĩ, những người trong nhà dòng hoặc những người giáo dân họ đọc kinh phụng vụ, thì kinh tối ta vẫn đọc muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã phán, ta hứa xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì trên mặt con được nhìn thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Buổi tối trước khi nhắm mắt lên giường, trong việc kinh tối ấy luôn luôn có lời kinh này, lời kinh của ông già Simeon: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Người đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Tại sao bây giờ thì ông có thể nhắm mắt xuôi tay? Tại sao bây giờ ông có thể an bình ra đi? Lý do là chính mắt ông đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Chúng ta thấy ông ấm một hài nhi mới sinh, sống 40 ngày trên tay, vậy mà nhận ra rằng chính mắt con đã được nhìn thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân. Nhìn thấy một hài nhi mới 40 ngày như vậy mà đó là đấng cứu độ, chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Anh chị em thấy, nếu mà không có lòng tin, làm sao mà dám tin tính được như vậy? Làm sao mà nhận ra được cứu Chúa, đấng cứu độ nơi một em bé mới tròn 40 tháng tuổi, còn đang oe oe oe, còn đang được mẹ ấm bồng trên tay như thế này? Làm sao mà có thể nhận ra được đó là ơn cứu độ? Mà làm sao mình có thể nói rằng là chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ rồi, giờ Chúa để cho con được ra đi bình an đi? Đêm về mình đọc kinh đó, mình nói với Chúa rằng: Chúa để cho con ra đi bình an, được thấy ơn cứu độ rồi, có dám xác tín được chuyện đó? Tại sao không? Vì mình đã được thấy ơn cứu độ, thấy Chúa giáng sinh làm người, thấy Chúa hiện diện nơi bí tích thánh thải. Mỗi lần mình rước lấy Chúa Giêsu vào lòng, mình vẫn cảm thấy được rằng là còn thiếu hay sao đó. mình vẫn cảm thấy là chưa có ra đi bình an được. Vì sao? Vì trong lòng mình còn trăm mối tơ vò. Lạy Chúa, giờ đây Chúa đừng để con ra đi vì con chưa có bình an được. Vì mắt con, xin lỗi anh chị em, mắt con chưa nhìn thấy tấm bằng, mắt con chưa nhìn thấy cái giấy bảo lãnh, mắt con chưa nhìn thấy cái di chúc ghi tên con trong đó, mắt con chưa nhìn thấy cái tờ giấy thừa kế, mắt con chưa nhìn thấy cái sổ đỏ, cho nên con chưa ra đi bình an được. Còn nặng nợ quá. Còn tôi là ai mà sao còn trần gian thế? Còn trần gian thế, chưa có ra đi bình an được. Vì chưa thấy được cái nhà lầu, chưa thấy cái nhà mình cất lên được, chưa thấy được cái xe hơi. Có những người, anh bạn, anh xin đi Mỹ, lần nào đi cũng bị từ chối, phỏng vấn nó cũng từ chối mà nó chẳng nói lý do gì cả. Nó chỉ nói I'm not convinced, tôi chưa có thuyết phục được. Tôi chưa được thuyết phục được. Anh chưa có thuyết phục được tôi cái lý do tại sao anh đi Mỹ. Dù là giấy tờ này, nhưng mà vẫn chưa đủ để mà chứng minh là tại sao anh đi Mỹ. Và đi Mỹ để làm gì? Cho nên là lần thứ nhất rớt, lần thứ hai rớt, lần thứ ba rớt, lần thứ bốn rớt, lần thứ năm rớt luôn. Thì anh ta nói với người giáo dân, nếu mà tôi chưa có đi Mỹ được thì tôi chưa nhắm mắt. Wow. Anh nghĩ rằng Mỹ là thiên đàng chắc. Anh nghĩ rằng Mỹ là ơn cứu độ à? Mà nói được như là ông già Simeon, xin Chúa để tôi tới Chúa này được an bình ra đi vì mắt con đã được nhìn thấy ơn cứu độ. Vậy thì nói như kiểu anh ta là đừng để con ra đi vì con chưa thấy ơn cứu độ. Mà chưa thấy cứu độ theo nghĩa của anh ta là chưa được đặt chân đến đất Mỹ. Cho nên bao giờ đặt chân được đến đất Mỹ thì con mới ra đi bình an. Chưa đặt chân đến đất Mỹ thì chết cũng chưa nhắm mắt. Thế một thời gian sau, chắc là Chúa thấy lòng anh khao khát quá. Anh thay vì khao khát ơn cứu độ mà khao khát được đặt chân đến Mỹ quá, thôi Chúa cũng chiều. Vì biết đâu Chúa chiều cái đó để cho anh ta thấy được rằng ơn cứu độ đến với anh. Ta không biết được đường lối của Chúa. Có khi Chúa cho người này, Chúa không cho người kia. Vì có thể khi mà cho người này điều này thì qua cái điều này người ta nhận ra Chúa. Có khi cho cái điều này nơi người kia thì có nguy cơ là người ta không nhận ra Chúa mà có khi còn làm mất Chúa. Người ta đang nghèo, sống vui vẻ. Bây giờ khi cho người ta có tiền, người ta chạy theo đồng tiền, người ta bỏ Chúa, cho nên Chúa không cho. Mấy có khi người này họ nghèo khổ quá, mà có vật chất thì có thể giải quyết được, và từ đó thì đời sống tiền họ tốt hơn, đời sống đạo đức họ tốt hơn, thì Chúa có thể cho. Họ thấy được cái ơn cứu độ qua những cái phương tiện mà Chúa sử dụng. Mà nếu bao lâu mà họ dừng lại cái phương tiện đó mà coi đó như là ơn cứu độ của mình thì rõ ràng là họ chưa thể ra đi bình an được. Và họ sống trên trần gian này cũng hoàn toàn là bất an. Vì cái mà họ cho là ơn cứu độ đó không phải là ơn cứu độ. Cái mà họ nghĩ rằng ơn cứu độ đó không phải là ơn cứu độ, mà chỉ là những gì thuộc về thế gian. Họ nghĩ rằng tôi có tiền thì tôi được bình an, tôi có quyền thì tôi được bình an, tôi có chức tước địa vị này thì tôi được bình an. Nhưng mà rõ ràng càng có tiền, càng có quyền, càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan thưa anh chị em. Chỉ khi nào mà thấy được ơn cứu độ là chính Đức Giêsu Kitô, mắt con được thấy ơn cứu độ, con đã thấy được Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của con đã thấy được lòng thương xót của Chúa trải dài trong cuộc đời của con, tôi chứng được cái điều đó rồi, thì lúc đó con chỉ còn một cái khao khát là được gặp Chúa, được sống với Chúa, được ở bên Chúa mà thôi. Thì tất cả những cái trần gian này, tất cả những cái mà mình những tưởng rằng đó là ơn cứu độ của mình, bây giờ mình thấy rằng không phải là ơn cứu độ mà có khi làm cản trở ơn cứu độ của mình. Cho nên mỗi một người mình làm sao mình thấy được, làm sao mình kiểm nghiệm được, mình chứng được rằng là mình có thể ra đi bình an vì đã thấy được giá trị của nước trời, của ơn cứu độ. Nhưng mà anh chị em nhớ, ơn cứu độ ấy cũng đến cùng lúc với sự tranh chấp và thù nghịch, như lời tin báo của Simeon về hài nhi Giê-xu. Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên về những điều người ta nói về người. Ông già Simeon lấy chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi, rằng cháu bé này được đặt lên làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Ta thấy cuộc đời của Chúa Giê-xu đúng là thánh giá từ lúc sinh ra đến lúc chết. Đúng là tè tùa thật. Sinh thì sinh trong hang đá Bê-lem, mắng cỏ nghèo nàn. Sinh ra mới được ít ngày thì đã phải trốn sang Ai Cập, trở về sống ẩn dật, nghèo hèn, khiêm tốn ở Nazareth. 4 ngày được dâng lên trong đền thờ. Người thì thấy rằng đây là ơn cứu độ. Bây giờ tôi đã nhìn thấy hài nhi Giê-xu rồi thì tôi có thể ra đi bình an. Mà ngược lại thì cũng đồng thời, chính hài nhi Giê-xu ấy, cháu bé ấy lại được đặt lên làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, và còn là dấu hiệu bị người đời chống đối. Mới 40 tháng tuổi thôi mà đã nghe những cái lời tin báo ấy, đã nhận được những tin báo ấy là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Chúa Giê-xu là ánh sáng, là ơn cứu độ. Ngài không kết án ai, thưa anh chị em, nhưng mà chỉ có kêu gọi mọi người hãy đến với Ngài, hãy đến với người, hãy đến với ta, hãy như Ngài vất vả và gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Rồi Ngài còn đi tìm kiếm những gì đã hư mất, cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên ai đón nhận Ngài thì được ơn cứu độ, và khước từ Ngài thì bị hư mất. Điều đó tùy thuộc vào sự tự do của mỗi người. Có những người đón nhận Ngài thì được đứng lên, có những người khước từ Ngài thì ngã xuống, làm duyên cớ cho nhiều người chống đối hoặc đứng lên. Thưa anh chị em, đứng trước ánh sáng Đức Giê-xu, người ta được tự do lựa chọn và phải chịu sự trách nhiệm về sự lựa chọn đó của mình. Ai cũng ở trong bóng tối, mắt nhắm lại. Bị ánh sáng đến đây này, tôi có chịu mở mắt ra để tôi đón nhận ánh sáng đó hay không? Mở mắt ra đón nhận ánh sáng, tuy rằng nó hơi chói mắt, tuy rằng nó phải nheo mắt, tuy rằng nó hơi khó chịu đấy, nhưng mà từ từ rồi quen. Từ từ rồi quen. Quen sống trong ánh sáng, không còn thấy là chói mắt nữa. Thì lúc đó ta đang được đứng lên, ta được bám lấy ánh sáng là Đức Giê-xu Kitô đứng cứu độ chúng ta. Và cũng có những người thấy rằng đang quen bóng tối rồi, ánh sáng đến là mình khó chịu, cho nên là mình mở mắt ra là mình chói mắt, là mình té xuống. Mở mắt ra chói mắt là té xuống. Muốn tiếp tục nhắm mắt lại, muốn tiếp tục sống trong vùng u tối, sống trong bóng tối của tội lỗi, của những ghen tương, của những ghen tị. Mình quen sống trong bóng tối rồi, quen phạm tội rồi, quen ích kỷ rồi, quen tham lam rồi, quen nói xấu rồi, quen tham lam rồi, quen kiêu ngạo rồi. Bây giờ bỏ đi khó chịu lắm. Cho nên ánh sáng Đức Giê-xu đến làm cho người ta bị chói mắt. Người ta quen sống trong bóng tối, người ta không muốn bỏ đi cái lối sống đó, không muốn thay đổi cái lối sống của mình, không muốn chết đi cho tội để sống lại cho Thiên Chúa, không muốn. Và ma quỷ nó hùa nhau lại để nó ngăn cản con người ấy đến với lòng thương xót của Chúa, để được cứu, để được hưởng ánh sáng. Nó hù dọa, nó cám dỗ làm cho người ta không tin vào ánh sáng của Chúa nữa. Nó cám dỗ làm cho người ta sống quen ở trong bóng tối. Nó cám dỗ làm cho người ta thấy rằng những cái lỗi phạm của mình chẳng sao cả, cứ tiếp tục phạm đi. Đó là dấu hiệu bị người đời chống bán. Thưa anh chị em, cái dấu hiệu mà để cho người ta chống đối, chống bán lại là chính Đức Giêsu. Ta thấy khi Đức Giêsu đến, ánh sáng đến, có nhiều chuyện xảy ra làm người ta không thể sống yên ổn. Yên ổn theo nghĩa là cứ nhắm mắt lại lầm lũi ở trong bóng tối của sự tội nữa, cứ quen ở trong cái gông cùm ở cổ mình, cứ quen ở trong cái còng ở tay mình. Không, điểm phải lựa chọn một là dứt cái còng ấy ra. Mà dứt cái còng ấy ra thì đôi khi phải chấp nhận rướm máu, chặt bỏ cái gông cùm ở trên cổ mình ra và ngóc cái đầu lên, quen cúi đầu xuống bìa, ngóc đầu lên, không ngóc đầu được nữa. Tôi đến tôi thăm cái trại tâm thần cho một người anh bạn. Anh là một giáo dân. Anh ấy cùng với vợ của mình đi đón, đi rước những người tâm thần, những người bệnh điên mà bị gia đình bỏ rơi hoặc là thất lạc, đi lang thang ở trong rừng, ở trong gầm cầu xó chợ, rồi đưa về nghiên nuôi. Tôi đến tận nơi tôi thăm, cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi chia sẻ với họ, hát ca nhảy nhót với họ, những người tâm thần. Thì có một anh là mặt kiến sầu. Mặt kiến sầu lúc nào cũng đứng cúi đầu xuống, không ngóc đầu lên được. Anh ấy nằm thì cái đầu anh cũng cúi, mà anh ngồi lên thì cái đầu anh lại cắm thẳng xuống đất. Cho nên muốn nhìn thấy anh thì anh phải nằm thì mình mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh. Mà cứ đứng lên hoặc ngồi xuống thì là cái đầu anh cúi thẳng xuống đất, góc 90 độ. Hỏi lý do tại sao thì anh ta cho biết là ngày xưa anh ta có làm ăn, là một đại gia làm ăn khá lắm, nhưng mà vì tin tưởng bạn bè quá, giao hết vốn liếng cho họ làm ăn, rồi họ bị lừa. Bị họ lừa họ chiếm đoạt hết tài sản, rồi anh ta bị đuổi ra ngoài, tịch biên tài sản hết tất cả, nợ nần chồng chất. Và cái người bạn ấy đã quay gót, đã đạp anh té xuống tận bùn đen, tay trắng. Anh ta hận đời, hận con người, tức quá. Anh ta cứ ra ở góc chợ, đứng ở đó và cúi đầu xuống góc 90 độ, nhìn xuống đất, nhất định năm này qua năm khác, ngày này qua tháng nọ, không ngẩng đầu lên nhìn một ai cả. Rồi riết thì cái cổ anh ấy cứng ngắc lại, không ngẩng lên được nữa, bìa có muốn cũng không lên được nữa. Thì tại móng tay anh dài cả 20 cm, râu tóc rậm rạp, nhìn con người ấy như là người tiền sử. Thì cái anh bạn này mới đưa như vậy, tìm mọi cách đưa về, rất khó. Mà ơn Chúa làm sao đó, anh ấy cầu nguyện riết một hồi thì anh ấy lên cõng anh này và anh chấp nhận đi về. Về thì tắm rửa, cắt tóc, cắt tay rồi móng tay, nhưng bây giờ thì móng tay vẫn cứ để lại dài nữa, dài cả tới 30-40 cm, dài lắm, cong queo lại. Và cái đầu anh bìa thì không ngóc lên được nữa, không ngóc lên được nữa. Thì thưa anh chị em, có khi chúng ta cũng quen như vậy. Chúng ta cũng quen là cúi đầu xuống vì hận đời, hận người, tức quá không thèm nhìn mặt ai, tức quá không thèm đến với Chúa, không thèm ngước mắt lên nhìn Chúa nữa. Thay vì bạn thân ơi, hãy cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta hãy cứ yêu thương người. Bây giờ mình bị hận thù, bị thành kiến, bị những cái điều mà người ta làm cho mình thất thế, làm cho mình bị tủi nhục, nó dồn nén, rồi mình co cụm lại, không muốn mở lòng ra để tha thứ, không mở lòng ra để đón nhận người khác, không biết mở lòng ra để nhận ơn cứu độ, lòng thương xót của Chúa để tha thứ cho mình và tha thứ cho người khác. Đầu lúc nào cũng cứ cúi xuống. Thế thì Đức Giêsu là dấu hiệu cho người đời ta chống bán, vì người ta không muốn ngóc đầu lên nữa, không muốn nhìn thấy ánh sáng Chúa nữa, và người ta tiếp tục người ta chống đối. Cho nên khi mà Faustina nhận được lệnh đi rao giảng về lòng thương xót Chúa, Chúa nói trước cho Faustina rằng ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá, tìm mọi cách nó chống đối công cuộc của lòng thương xót này. Vì mỗi lần có một người nào đón nhận lòng thương xót của Chúa, quay trở về với lòng thương xót của Chúa, họ chấp nhận, họ trỗi dậy, họ đứng lên thay vì ngã quỵ. Họ chấp nhận, họ mở mắt ra, họ đón nhận ánh sáng cứu độ của Chúa. Họ chấp nhận rằng họ ngẩng đầu lên chứ không cứ cắm đầu xuống như là mặt kiến sầu. Họ chấp nhận, họ tha thứ cho mình, tha thứ cho người khác, và nhất là đón nhận ơn tha thứ nơi lòng thương xót của Chúa. Họ chấp nhận để cho máu thánh Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi của họ. Thì lúc đó họ thoát khỏi cái vòng cường tỏa của ma quỷ, họ thoát khỏi vòng vây của ma quỷ, thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của ma quỷ. Và lúc đó Satan lồng lên, nó gầm gừ, nó giận dữ. Chúa nói con sẽ gặp rất nhiều chống đối, Faustina. Ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá, và nó sẽ dùng chính bàn tay của con người, đôi khi bàn tay của những người đạo đức, để mà cản phá công cuộc này. Nhưng đừng sợ, đừng sợ, ta ở với con, không ai làm hại được con. Và công cuộc ấy, chương trình ấy, dù gặp bao nhiêu cản trở, bao nhiêu chống đối, thì cuối cùng chương trình ấy phải được đi đến đúng như là ta sắp xếp, ta dự định, là mọi người phải biết đến lòng thương xót của ta. Vì đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại đón nhận được lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên Đức Giêsu là dấu hiệu bị người đời ta chống bán. Chúa Giêsu nói tớ không thể hơn thầy được, bằng là may lắm rồi. Người ta đã đối xử với thầy như thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Người ta đã chống đối thầy, thầy lỡ là cớ cho người ta chống đối, thì làm sao các con là những người đi theo thầy mà lại bảo rằng muốn được yên ổn, muốn được yên thân, muốn sống bình an, an thân, không muốn, không dám chấp nhận những sự chống đối của người đời, của thế gian. Có khi sự chống đối ấy nằm ngay chính trong gia đình của mình, trong cộng đoàn mình. Như Chúa nói, anh sẽ nộp em sẽ nộp anh. Cha mẹ chống đối lại, con cái chống đối lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Cái sự chống đối ấy từ ngay chính trong gia đình, trong chính cộng đoàn, trong chính bạn bè của mình. Vì mỗi người có cái sự tự do lựa chọn. Tôi lựa chọn lòng thương xót của Chúa, người khác lựa chọn hận thù, ghen ghét. Tôi lựa chọn sự tha thứ, người khác lựa chọn sự báo thù, là xảy ra chống đối. Tôi lựa chọn con đường đi lễ, đi nhà thờ, người khác chọn con đường đi đánh bài, đi casino, thì đương nhiên là có sự chống đối. Và mình sẽ bị người ta chống đối, mình sẽ bị người ta coi thường, mình sẽ bị người ta coi khinh. Giờ này còn đi lễ, giờ này mà còn lòng thương xót với chả xót thương, giờ này mà còn làm việc đạo đức bác ái làm gì, lo cho bản thân mình chưa xong, hưởng thụ đi, mọi cái nó qua đi rồi, mau mau lên, vui xuân cả hết sống xuân rồi, cái già sành sạch nó thì theo sau, nắm lấy, bắt lấy, chộp lấy đi. Thưa anh chị em, đấy, Đức Giêsu là ánh sáng, và ai đón nhận thì được cứu độ, ai khước từ thì phải hư mất. Thánh Faustina được Chúa mặc khải cho biết rằng là chỉ những người nào muốn cố tình thì những người ấy mới bị án phạt đời đời. Họ không muốn được cứu độ, họ cố tình, họ nhắm mắt lại thì họ mới không đón nhận được ánh sáng mà thôi. Cho nên như các mục đồng đã đến chiêm ngắm Chúa, và khi họ trở về thì những mục đồng ấy không ngớt lời, không ngưng dâng lời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Cũng như các đạo sĩ vất vả từ phương xa mà tìm đến để bái thờ hài nhi Giêsu, và khi gặp gỡ rồi thì họ trở về đi đường khác mà về với một tâm hồn hoàn toàn đổi mới. Trong khi đó Herode thì lại trở thành kẻ chống đối Chúa vì bị sâu xé dằn vặt bởi địa vị, bởi danh vọng, bởi những ham hố về quyền lực, quyền lợi cá nhân. Chúng ta cũng thế thôi, các bạn và chúng tôi cũng thế thôi. Có thể ngày hôm nay tôi đến tôi mừng lễ Giáng sinh, Và sau đó tôi trở về, tôi thấy lòng tôi nó cứ khô như ngói, vì tôi chỉ dừng lại ở những cái bên ngoài, dừng lại ở tiệc tùng, ở hoa đèn, ở những cái hoàn toàn là bên ngoài. Còn nếu mà tôi đi xuyên qua những cái bên ngoài ấy, tôi đi sâu vào bên trong, vào trong tận hang Bethlehem, mà tôi ngắm nhìn Hài Nhi Giê-xu, tôi thờ lại Hài Nhi Giê-xu, tôi chiêm nghiệm được lòng thương xót của Chúa thể hiện nơi con người nhỏ bé yếu ớt này đang giang hai tay ra mời gọi tôi đón nhận, thì lúc đó tôi được đứng lên, tôi được ơn cứu độ, và tôi có thể nói như Simeon rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để con được ra đi bình an rồi. Và có thể nói như là Thánh Emma tổ phụ dòng thánh thể rằng: chúng ta có thánh thể rồi thì còn ham muốn gì nữa. Hỡi linh mục tu sĩ thánh thể và tất cả những người khác nghe lời của cho Thánh Emma nói, chúng ta đã có thánh thể rồi thì còn ham muốn gì khác nữa. Ta đi bình an được rồi, nhắm mắt xuôi tay được rồi. Có những người nhắm mắt mà không xuôi tay, tay vẫn cứ giơ ra. Giơ ra vì của cải còn đó, giơ ra vì quyền lực còn đó, giơ ra vì không muốn buông bỏ những cái mà mình đang chiếm hữu của trần gian này. Còn Đức Maria thì sao, thưa anh chị em? Nghe chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Ta thấy mẹ Maria, một lưỡi gươm đâm thấu trái tim mẹ. Gươm diễn tả một cái sự chia lìa cắt đứt. Gươm diễn tả một sự sắc bén đáng sợ. Có những cái phim gươm thiêng, gươm báu, chém sắt như chém bùn, đâm một nhát thì xuyên suốt, vân vân. Gươm nó diễn tả một cái sự sắc bén đáng sợ, diễn tả một sự đau khổ. Đấy là cái hình ảnh rõ ràng nhất mà ai có thể tưởng tượng được sự đau khổ khi có lưỡi gươm đâm thấu vào thân mình. Thật ra, thưa anh chị em, cái đau khổ hơn hết vẫn là cái đau khổ tâm hồn. Cái lưỡi gươm mà đâm thấu vào trái tim bằng thịt này nó đau, nhưng mà cái lưỡi gươm mà đâm thấu trái tim, cái lưỡi gươm đâm thấu trái tim, cái đau khổ tâm hồn đó nó còn ghê gớm hơn nữa. Mẹ Maria hằng có cái thứ gươm đau khổ ấy ở trong lòng. Lời tiên tri ấy chắc chắn là phải ám ảnh lòng mẹ luôn mãi. Nhưng chính nhờ cái đau khổ triền miên ấy, mẹ hiệp thông để cứu chuộc con người. Mẹ cộng tác vào công cuộc cứu độ. Như là Thánh Phaolô nói: tôi hoàn tất những đau khổ của Đức Giêsu Kitô, những gì còn thiếu sót trong công cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu bằng những đau khổ của tôi. Kết hợp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá để cứu độ mình, để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Mỗi người anh chị em mình cũng có những lưỡi gươm đâm thấu trái tim mình. Những lưỡi gươm ấy là những lời nói mỉa mai, những lời nói xấu xa, những lời phê bình, những lời chỉ trích, những lời chỉ chiết, như là những lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim ta. Ta làm những điều tốt đẹp mà bị hiểu lầm, bị chê trách. Ta hăng say nhiệt tình đóng góp, phục vụ mà bị người ta phê bình, người ta kết án đủ mọi thứ tội. Những lời ấy như là những lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mình. Những lời ấy như lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mình. Và Đức Maria đã đón nhận những đau khổ ấy, âm thầm ghi nhớ những sự kiện ấy, suy đi nghĩ lại trong lòng, hoàn toàn để cho ý Chúa được thể hiện. Mặc dù đau, mặc dù khổ, nhưng mà mẹ đón nhận vì đó là thánh ý của Chúa. Đức Giêsu cũng đau khổ nhưng mà đón nhận vì đó là để vâng phục thánh ý của Chúa Cha, hạ mình vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Xin cho chúng ta cũng như thánh nữ Faustina chấp nhận những đau khổ trong cuộc đời của mình, chấp nhận những lời chỉ trích, những lời phê bình, những lời mỉa mói, những lời trách móc đủ thứ tội nó cứ đổ trên đầu mình như là những lưỡi gươm đâm xé tâm hồn của mình ra. Bởi chính những người thân yêu của mình bởi chính gia đình, bởi chính cộng đoàn, bởi chính người đồng môn, đồng nghiệp, đồng chí hướng với mình. Đức Giêsu đã bị như thế, Đức Maria đã bị như thế, những người theo Chúa, các thánh cũng bị như thế. Chúng ta, những người con cái của Chúa, con cái của mẹ, muốn được nên giống Chúa, muốn được nên giống mẹ, không còn con đường nào khác. Đây là điều mà Chúa Giêsu nói với Faustina: con có thấy những linh hồn này không? Những ai chịu đau khổ và khinh bỉ như cha, họ sẽ nên giống cha trong vinh quang. Những ai ít giống cha trong đau khổ và khinh bỉ cũng sẽ ít giống cha trong vinh quang. Cha thấy nỗi đau khổ chân tình của trái tim con đã đem đến một an ủi lớn lao cho trái tim cha. Con hãy nhìn xem để được an ủi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con được đón nhận những đau khổ như là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban. Xin cho chúng con được cùng với Thánh Nữ Faustina mà cầu nguyện rằng, mà cảm nghiệm rằng, ôi, được lao nhọc vì Thiên Chúa và các linh hồn là điều ngọt ngào dường bao. Tôi không muốn nghỉ ngơi trong trận chiến này, nhưng sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng vì vinh quang của Đức Vua và Thiên Chúa của tôi. Tôi sẽ không buông thanh gươm cho đến khi Chúa gọi tôi đến trước ngai tòa của Người. Tôi không sợ những nhát chém, bởi vì Thiên Chúa là khiên thẫn của tôi. Chính kẻ thù phải sợ chúng ta, chứ không phải chúng ta sợ hắn. Satan chỉ chiến thắng những kẻ kiêu ngạo và những kẻ nhát đảm, vì những người khiêm nhượng là những người mạnh mẽ. Không gì làm cho một linh hồn khiêm nhượng phải bối rối hoặc khiếp hãi. Tôi đã chuyển hướng chuyến bay của tôi vào chính trung tâm sức nóng của mặt trời, và không gì có thể hạ thấp đường bay ấy nữa. Tình yêu không cam tâm trở thành tù nhân, nó tự do như một nữ hoàng. Tình yêu đạt được Thiên Chúa. Trích trong Nhật ký 450. Amen.